Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là buổi thuyết pháp chót của 3 ngày tu học. Quý vị nghe rõ không? Nghe rõ hơn, không thể thay đổi. Quý vị nghe rõ hơn không? Hôm nay lời nguyện, bài hôm nay là 3 lời nguyện của Thắng Man Phu Nhân. Quý vị có nghe Thánh Kinh Thắng Man bao giờ chưa? Chưa ha. Thì tới bây giờ đó, cái kinh này thường thường, kinh này nó thuộc trong cái thời Phương Đẳng. Tức là năm ngoái tôi có giảng là trong cái thời Ngũ Thời Giáo á. Cái thời Ngũ Thời Giáo tức là năm thời Thuyết Giáo mà Đức Phật giảng á, là cái thời đầu tiên á, là thời Hoa Nghiêm. Và thời thứ nhì á, là ngày giảng đến thời A Hàm. Rồi thời thứ ba là ngày giảng đến thời Phương Đẳng. Rồi thứ tư á, là giảng về Bát Nhã. Và thời thứ năm á, là ngày giảng về Pháp Hoa và Niết Bàn. Thì cái thời Phương Đẳng á, như A Hàm quý vị biết là gồm có những cái kinh như là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, lại Tăng Nhất A Hàm. Đó là toàn bộ của kinh Tiểu Thừa. Rồi kế tiếp là sau đó là các đệ tử chứng đắc được quả A-la-hán, thì ngài mới bắt đầu chuyển sang hướng dẫn đệ tử tu khởi cái tâm Bồ Tát, tu Bồ Tát đạo. Thì đó là cái thời Phương Đẳng, tiếng Phật là Vaikuliya. Tức là những cái thời đó Đức Phật giảng những kinh, bắt đầu trong những kinh Phương Đẳng đó là lác đác thấy Bồ Tát hiện ra. Chứ quý vị mà đọc kinh Nguyên Thủy đó không thấy Bồ Tát nào hết, chỉ thấy nào là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, toàn là A La Hán không. Bắt đầu sang cái thời Phương Đẳng đó là những kinh như là kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Duy Ma Cật, rồi kinh Thắng Man, rồi kinh Kim Quang Minh, Tâm Địa Quán, vân vân. Cái kinh mà Đại Thừa bắt đầu, trong những kinh đó bắt đầu có những vị Bồ Tát thưa hỏi. Thì xưa nay mình nghe những Bồ Tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm nhiều. Nhưng mà đó là những cái bậc Bồ Tát gọi là Bồ Tát lớn. Ở những cái Đại Bồ Tát thì quý vị biết là Bồ Tát nó có nhiều hạng. Theo trong kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát có 53 bậc. 53 bậc Bồ Tát là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác, diệu giác và Phật. Thì trước giờ chúng ta hay nghe nói, quý vị biết kinh Duy Ma Cật không? Duy Ma Cật Sở Vấn. Thì ngài Duy Ma Cật đó là một vị Bồ Tát tại gia, mà là người Nam. Sáng nay toàn là nam đứng lên, quý bà nhiều mà để cho toàn là nam đứng lên nói không à? Thì Duy Ma Cật là Bồ Tát là nam, thì đến nữ mình cũng có chứ. Nhưng quý vị phải biết đến nữ tương đương với Duy Ma Cật là Thắng Man Phu Nhân. Thắng Man Phu Nhân thì Thắng Man Phu Nhân tên của bà ta là Sri Mala, cho nên dịch là Thắng Man. Cái kinh này á, nó nó khác cái kinh Duy Ma Cật một chút xíu, nhưng mà cả hai đều nói lên cái ý nghĩa của những cái vị Bồ Tát, nhất là Bồ Tát tại gia. Cho nên mình thì quý vị nghe thầy thông kinh giảng về Bồ Tát giới, thì Bồ Tát giới nếu quý vị học Bồ Tát rồi thì coi như quý vị học Bồ Tát giới, tức là quý vị là Bồ Tát. Bồ Tát nào? Đó, tại gia chưa đã Bồ Tát. Đúng rồi, Bồ Tát sơ phát tâm. Chứ không thôi thấy mình là Bồ Tát rồi, có nhiều người thọ giới Bồ Tát xong vào chùa nhưng bảo mấy người khác đi sau, tôi Bồ Tát rồi nha. Rồi thế ai không biết mình Bồ Tát, cái gì chữ Bồ Tát đây là hoặc là ghi Bồ Tát này mình không có. Bồ Tát rồi mình thọ giới Bồ Tát là để làm cái gì? Rồi phát cái nguyện. Thì Bồ Tát giới là cái bước thứ nhì thôi. Thì bước đầu là phải phát cái gì khác nữa, rồi mới đến Bồ Tát giới sau. Thì thường thường á, khi mà đi vào, tức là nói đến những Bồ Tát, tức là nói về Đại Thừa, đi vào cái con đường của Đại Thừa, làm cái Bồ Tát Hạnh. Thì cách đây lâu rồi, biết quý vị nào có biết sách Bồ Tát Hạnh không? Anh biết sách Bồ Tát Hạnh của thầy Thích Chí Siêu không? Viết năm 1990, 10 năm nay rồi. Nên là nếu quý vị không có thì tới nhà sách Tịnh Luật Thịnh. Thì khi mà mình đi theo Đại Thừa đó, thì cái quan trọng nhất của Đại Thừa là, quý vị biết là cái gì không? Khi bước chân vào đi theo Đại Thừa đó là mình phải làm cái gì đầu tiên? Phát. Phát tâm gì? Tâm gì? Tâm Bồ Đề. Bồ Đề tâm, Bồ Đề Chitta. Bồ Đề là Bồ Đề, Chitta là tâm. Thì phải, khi bắt đầu đi vào Đại Thừa đó là mình phải phát khởi cái tâm Bồ Đề, tức là Bồ Đề Chitta, tức là cái tâm đó là tâm gì? Tâm cầu thành Phật để... Đúng rồi, chứ phải cầu thành Phật để ngồi ở trên này. Đó là cái ý nghĩa của tâm Bồ Đề, phát khởi cái tâm cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh. Còn người thường á, lý do tại sao mà chia ra tiểu thừa với đại thừa? Tiểu thừa họ không cầu thành Phật, họ chỉ cầu sao mà giải thoát khỏi sinh tử là đủ rồi, chứng được A-la-hán là đủ rồi, xong là họ nhập niết bàn luôn. Còn đại thừa đó là mình cầu thành Phật để mà cứu độ chúng sinh, cái đó là cái khác. Đây, quý vị trước rồi, quý vị có nghĩ tới cái chuyện thành Phật chưa, hay là nói thôi tới chùa tu chút cho vui thôi. Tu bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ham thành Phật ha? Không, đừng có ham thành Phật, cầu thôi, đừng có ham thôi. Cái chữ ham nó nghe ghê lắm. Cầu thôi, cầu thành Phật. Rồi từ cái sự cầu thành Phật đó mình khởi lên cái tâm hành tất cả các hạnh của Bồ Tát, là đi trên cái con đường của Bồ Tát đạo. Còn ham thành Phật cứ ngồi, tôi muốn thành Phật không được. Đó, khởi cái tâm nó lên rồi giữ cái tâm đó để nó luôn luôn nó thúc đẩy mình đi trên con đường Bồ Tát. Ngày nào thì nó mệt quá, trời chúng sanh sanh mệt khó chịu căng cường quá, dẹp cho rồi, thì lúc đó cái tâm Bồ Đề nó khởi lên, nó nói từ trước là mình lỡ phát nguyện cầu thành Phật rồi, bây giờ bỏ chúng sinh không được, cho nên là thôi mệt quá thì về nhà nên là nghỉ ngơi vài ba tuần, nó xong ra trở vô làm tiếp. Thì cái con đường của Bồ Tát đó, cái quan trọng đó là phải phát nguyện hay là phát cái tâm. Cho nên là quý vị biết là tất cả các Bồ Tát nào á, mà khi mà phát tâm Bồ Đề rồi để đi, bắt đầu đi trên con đường của Bồ Tát Hạnh á, thì đều có phát nguyện, đều có phát nguyện hết. Đức Phật Thích Ca cũng phát nguyện, Phật A Di Đà hồi còn là Phát Tạng thì theo phát, có phát nguyện không? Phát 48 lời nguyện. Phật Việt Sư có phát bao nhiêu?
12 lời nguyện.
Trời ơi, cái này hôm nay phá 12 lời nguyện. Phật Thế Âm có bao nhiêu?
12.
Trời ơi, đúng rồi, 12 lời nguyện. Hồ Hiên?
10.
Ôi trời, trời, trời. Quý vị giỏi quá chừng. Đúng rồi đó. Thì quý vị thấy những Bồ Tát lớn đó, là luôn luôn mình gặp phải một phát nguyện, cái lời nguyện đó nó mới thúc mình đi. Người ngoài đời đó mình không phát nguyện, biết mình là nói gì không? Hứa thôi. Tôi hứa cho cô tháng tới, hứa cho cô cái nhẫn hột xoàn. Cái tháng tới tôi quên. Cái cô tới cô nắc nè, thầy tháng trước thầy có hứa cho con nhẫn hột xoàn, cái thằng Nhật mình chết chưa? Thầy không. Cái nếu mà tôi mà hứa đó là tôi nhớ lời hứa, cái là tôi phải làm. Nếu không làm là cô cứ tới cô nhắc hoài, hóa là tôi thiếu nợ đó. Cho nên là có hứa đó thì người ta nhắc mình mới làm. Còn giờ không hứa đó, đâu mình đâu làm đâu. Tự nhiên cô tới nói thầy nói thì cho con những thật toàn. Tôi nói lúc đó vui thì nói vậy, chứ giờ hết vui rồi. Không nói. Có khi nào hứa đó bây giờ đó mạnh hơn là hứa nữa, là gì? À, ở ngoài đời ta gọi là thề. Tôi thề nếu mà tôi nói dối là cho xe ủi lô cán cô chết. Thề khôn quá ha. Thì ở ngoài đời đó mình muốn là cái gì đó, mình hứa là mình thề mạnh. Ngay cái Đức Phật cũng vậy đó. Đức Phật khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ngài nói cái câu là nếu mà dù cho thịt nát xương tan, nếu không thành Phật á, thì thề không rời khỏi nơi đây, không rời khỏi gốc cây Bồ Đề này. Thề với mình mạnh như vậy đó. Thì giờ đó, trong đạo nó gọi là phát nguyện. Phát nguyện là gì? Tức là mình đối trước Phật, đối trước Tam Bảo, mình khởi lấy cái tâm đó, rồi mình cố gắng, mình giống như thề đó, là mình cố gắng giữ đến khi nào mà cái thành cái gọi là cái lời nguyện của mình nó vừa viên mãn đó, tức là nó thành tựu được, thì lúc đó là coi như xong. Giống như Phật A Di Đà, ngài phát 48 lời nguyện, và khi ngài làm xong rồi thì ngài trở thành Phật, và cái cõi nước của ngài trở thành cõi Cực Lạc là như vậy. Thì khi mà cái lời nguyện của mình nó thành tựu đó thì trở thành Phật. Như Phật Dược Sư cũng vậy, có 12 cái lời nguyện. Mình nguyện cái gì, mình hứa cái gì đến khi mình làm thành đó thì gọi là công đức được viên mãn, thành tựu, lúc đó mới là thành. Đó. Mình nói là mình nguyện làm sao cho cái chùa này nó to gấp 10 lần. Dụ như vậy. Ráng. Đó. Khi Phật A Di Đà có thể biết ngày nguyện 48 lời nguyện như vậy xong rồi, ngày đâu có nguyện chơi đâu. Nguyện xong rồi phải làm gì? Phải làm. Ngài phải tu bao nhiêu kiếp, lấy những công đức đó để mà trang nghiêm cái cõi tịnh độ của mình. Nó là như vậy á. Giống như là thầy trụ trì đây nói tôi muốn làm chùa to, phải cứ ngồi chơi vậy. Muốn làm chùa to phải làm gì? Phải có tiền. Muốn có tiền phải làm gì? Phải ra sức, phải làm đủ thứ, phải làm trả rồi bán sách, là làm đủ thứ, tất cả cái đó mình phải ra công làm những cái đó, phải lấy những cái đó mới xây dựng cái ý nguyện của mình được. Giống như Phật A Di Đà muốn cho cõi nước của ngài thì là đẹp, thì ngài phải tu bao nhiêu chắc hạnh, lấy bao nhiêu cái công đức đó để mà trang nghiêm, làm cho đẹp cái cõi của mình, gọi là trang nghiêm tịnh độ, nó làm cái cõi của mình nó được đẹp lên là như vậy. Chứ ngồi không như mình đó, tôi muốn thành Phật, tôi muốn thành Phật, ham thành Phật, quá ngồi chơi thôi, đâu có thành được. Nên khi bắt đầu đi là phải đi vào con đường của Bồ Tát đạo. Khi mình nguyện thành Phật rồi thì mình cầu khởi cái tâm hồng thành Phật, phát Bồ Đề tâm, thì lúc đó mình có thể xem mình là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Rồi sau đó mình thọ Bồ Tát giới để mà giữ gìn những cái giới. Thì trong Bồ Tát nó có hai hạng, giới Bồ Tát nó có hai, nó có một là cái giới tích cực, hai là cái giới tiêu cực. Giới tiêu cực là những cái giới mà mình đã thọ, tức là những cái giới đó thường thường quý vị thấy, quý vị đã học với thầy thông kinh. Giới đó, giới tiêu cực là gì? Là những cái hàng rào nó nói mình đừng làm cái này, đừng làm cái kia, đúng không? Cấm được sát sanh, được trộm cắp, được bán rượu, được nói dối, được nói lỗi của tứ chúng, không được. Còn đó là không được. Còn tích cực là cái gì? Là nên làm. Cái giới tích cực là như vậy đó. Cho nên tôi khuyên quý vị nào có thọ Bồ Tát giới rồi thì đi tìm cái cuốn Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Hạnh nó là những cái giới tích cực, nó nói khuyên mình đó, làm những cái gì, làm cái gì xứng đáng là Bồ Tát. Còn cái kia nó tích tiêu cực là gì? Anh làm cái đó là anh hết là Bồ Tát, rớt cái đụng xuống đó. Đó là cái giới. Giới nó có hai loại giới, giới tiêu cực và giới tích cực. Tiêu cực là cấm mình đừng làm và rớt và đọa. Còn tích cực là nói thí dụ như giới tiêu cực là gì? Cấm được sát sanh, sát sanh là tội. Còn giới tích cực là gì? Phóng sinh là đó. Đó là cái gì hiểu là như vậy. Còn giới tiêu cực này không được trộm cắp. Giới tích cực của Bồ Tát là gì? Đó là cái vị hiểu rồi đó. Cái người bố thí làm sao mà hơi đâu mà ăn cắp được. Cho nên quý vị hiểu, cho nên là tu tập là phải luôn luôn có cái tích cực luôn luôn hướng tới. Còn nếu mà mình đừng dừng lại thì lúc đó mới có chừng không được ăn cắp rồi. Còn cái việc trong tâm mình, như thí ví dụ là làm bố thí, chỉ giới nhục, làm đủ thứ, xả những cái đó là quý vị đang làm một cái giới gọi là giới tích cực, đi tới. Tiêu cực nó chặn đường cho mình đi lùi, là như vậy đó. Thì quý vị biết đó là cái vấn đề của Bồ Tát, là vấn đề quan trọng là vấn đề phát nguyện. Chư Phật và chư Bồ Tát đều phát nguyện. Phật nào trước khi thành Phật, trong cái thời gian là làm Bồ Tát, là đều phát nguyện. Thì sao? Thì khi mình phát nguyện đó, thì nó cho mình sức mạnh. Sức mạnh đó gọi là nguyện lực.
Mình tu mình càng nhiều cái lực lắm, càng nhiều cái sức là nó đẩy mình đi. Đó. Còn mình nó cũng thể biết mình là bị cái gì không? Nghiệp lực, nghiệp tham ăn, nghiệp nói nhiều. Nghiệp vô thì ăn nhiều mà ra nói thì nói nhiều nữa. Họa tùng gọi là bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Ăn nhiều vô thì người nó thì ra là nó mỡ, cholesterol đủ thứ hết bệnh đó. Xong rồi nói nhiều thì dễ nói bệnh thôi. Xưa mà Nho Giáo đã bảo là muốn mở miệng phải uốn lưỡi 70 lần. Thời xưa ta uốn 7 lần, ngày nay mình sẽ uốn 70 lần, uốn tới uốn lui người kia ta đi mất tiêu khỏi nói. Đúng rồi, càng tu á, khi nào đúng thời đúng lúc thì nói, còn không thôi nữa. Sáng này đi thiền hành chút xíu là thấy là thở cái là tụng lâu tụng ba nói liền. Khi nào cần nói thì nói, xong nó là im lặng, dừng im lặng đó là mình quán chiếu. Đó là tu thôi, tu là nó sửa từng tí một như vậy. Chứ cái gì thì hiểu cái tu, cái vấn đề tu là vấn đề tu suốt ngày, chứ không phải là cứ vào chùa ngồi thiền để tụng kinh là tu. Đó, đi đứng sửa tam hiệp của mình, tu tam hiệp thân khẩu ý của mình. Đó, trước hết là sửa cái niệm, ăn ít, nói ít. Đó, là tự nhiên quý vị khỏi cần đáy là cũng tốt rồi. Bồ Tát á, thì cái hệ nguyện của Bồ Tát là độ chúng sinh. Rồi mức độ chúng sinh á, thì Bồ Tát tìm trong góc đó được, ngồi trong góc đó được. Thì Bồ Tát phải gặp chúng sinh. Bồ Tát là ngược như vậy đó. Thanh văn á, thì đi tìm một cái hang núi hay là dưới gốc cây nào á, để lo thiền quán. Còn Bồ Tát á, là phải đi vào cuộc đời để mà độ sinh. Độ sinh mà khi gọi là độ tha mà thành tựu mới thành Phật được. Đó, vấn đề như vậy. Muốn đi vào, ra vào Bồ Tát thì phải ra vào sinh tử. Phải không? Bồ Tát ra phải ra vào sinh tử như các vị lật ma Tây Tạng đó. Các vị thấy họ hay tái sinh phải không? Chết tái sinh. Đức Đạt Lạt Ma là tái sinh mười mấy lần rồi? 14 lần. Các nhiều các vị khác nó chết xong lại tái sinh trở lại. Tái sinh trở lại làm gì? Để độ tiếp chúng sinh đó. Là như vậy. Và muốn ra vào như vậy đó là phải có một cái nguyện lực lớn. Có một cái nguyện lực. Cái nguyện lực đó là cứu độ chúng sinh. Mỗi lần mỗi một người sẽ có một phát cái lời nguyện nào đó cho mình cái sức mạnh. Cái sức mạnh nó mới kéo mình trở lại. Tại nếu không đó, khi mình tu đầy đủ công đức đó, thì các ngài tự nhiên cái nghiệp, nếu mà theo luật nhân quả thì các ngài sẽ đi về những các cõi tịnh độ. Cho nên các ngài không muốn là như Bồ Tát Địa Tạng. Mình khỏi cần làm gì, mình cũng xuống địa ngục rồi. Cái gì? Tham sân si mạn nghi, giết người làm đủ thứ, tự động xuống địa ngục. Còn ngài Địa Tạng muốn xuống địa ngục, ngài đâu có xuống được. Vậy ngài đâu có làm những cái nghiệp đó mà xuống địa ngục. Cho nên ngài muốn xuống địa ngục, ngài phải làm cái gì? Phải làm cái nguyện rồi. Đó. Quý vị á, muốn vào nhà tù, quý vị đâu được vô liền. Quý vị phải xin phép, phải đăng ký, xin phép cho vô để thăm người này người nọ, ta mới cho vô. Có nhiều quý vị ra ăn cắp xe thôi, tự động nó mở cửa cho vô liền. Đó, là như vậy á. Thì Bồ Tát muốn trở vào tam giới, muốn xuống địa ngục, muốn làm gì á? Bồ Tát, cái nghiệp Bồ Tát không muốn đi vào chỗ đó, muốn vào những chỗ đó phải phát cái nguyện lực mới đi vào được. Đó, như vậy. Còn mình là tự động nghiệp lực nắm đầu dẫn vô. Đó, là như vậy. Cho nên Bồ Tát ra vào sinh tử là nhờ nguyện lực. Còn chúng sinh thì ra vào sinh tử là gì? Nghiệp lực. Bây giờ cái sự phát nguyện khác nhau chỗ nào? Thì thanh văn thì nguyện, cái nguyện của thanh văn là nguyện thoát ly sinh tử, luân hồi, đạt được niết bàn. Còn Bồ Tát thì nguyện thành Phật. Còn muốn thành Phật là phải nguyện cứu độ chúng sinh. Thì mỗi Bồ Tát có nhiều cái nguyện. Thì giờ quý vị nguyện gì? Quý vị là Bồ Tát rồi phải không? Mình nguyện gì đây? Cúng kiểu nào? Cái gì cúng đấy nó được. Không phải có nguyện đàng hoàng. Quý vị thấy Phật A Di Đà có 48 lời nguyện. Mỗi một người có ít nhất mình phải để có một hai nguyện chứ mình có năng nguyện cứu độ chúng sinh, người nào Bồ Tát cũng có cái nguyện đó đó. Mặc nguyện cũng được, mặc thì cũng được, tí nữa ghi cho thầy, thầy biết bao nhiêu.
Thì đây đây là trong kinh Thắng Man đó. Giờ bắt đầu mình đi vào kinh Thắng Man. Thắng Man phu nhân có phát ba cái lời nguyện. Thắng Man phu nhân ba cái lời nguyện, thì ba cái lời nguyện này nó là nó mặc dù nó ít nhưng mà nó bao trùm hết tất cả những lời nguyện của tất cả chư Bồ Tát. Bồ Tát nào dù có nhiều ít thì nó cũng nằm trong ba cái lời nguyện này. Cho nên tôi mới lấy cái ba cái lời nguyện này để giảng cho quý vị. Thì Thắng Man phu nhân đó, tên Lâm Sinh Phật là Simala. Thắng Man phu nhân là gì? Là bà ta là con của vua Ba Tư Nặc và Mạc Lợi phu nhân đó, là vua và hoàng hậu đó. Thì quý vị biết là thời Đức Phật đó, thì các vua chúa đều là gọi là kính nể và tới lui thường xuyên để nghe pháp với Đức Phật. Còn có vua Ba Tư Nặc là vua Tần Bà Ta La rồi tất cả các vua thì vua Ba Tư Nặc là người rất là thần thục và chính ông ta cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn. Mạc Lợi phu nhân cũng vậy. Thì vua và hoàng hậu mỗi lần Đức Phật mà có ghé ngang qua cái cung thành của mình là các hai vị này đều tới nghe pháp. Thì hai vị này thấy nghe pháp của Phật hay quá mà mình nhờ được mà mình chứng được quả Tu Đà Hoàn thì nhớ tới ai? Cái bà con cô bác của mình chứ. Đúng như mấy vị đang nói nè, quý vị đi chùa hay như vậy để chồng con nhà mình là sân si ái ố đủ thứ hết thì đúng không, mời tới đủ tới. Thì vua Ba Tư Nặc với lại hoàng hậu nhớ tới con gái của mình thì nghĩ con gái của mình chắc nó cũng dễ thương, nó cũng hiền, thì cho người về kêu Thắng Man phu nhân tới để nghe Đức Phật thuyết pháp cho bác nhân duyên lành. Thì thật ra Thắng Man phu nhân đó, là trong nhiều đời đã cúng dường nhiều chư Phật rồi chứ không phải là không, nên khi mà nghe cái tới liền, tới gặp Đức Phật liền. Còn các người mà chưa có gieo duyên Phật pháp đó, cha mẹ nói con đi nghe Phật đi nữa, con đi xin hay vui hơn. Người hiểu không? Cho nên cái trong đạo Phật nó có cái gọi là nhân duyên. Cái người nào đã gieo nhân duyên đời trước với Đức Phật rồi đó, hay là Phật pháp rồi đó, chỉ nghe một tiếng thôi, một chút xíu thôi là tới liền. Đó là lý do tại sao các người có căn tu hay không có căn tu là như vậy. Có căn tu đó, là tại vì đời trước đã gieo duyên rồi, đã gieo duyên với cái sự Phật pháp rồi, đời này nghe tiếng cái là trở lại, trí huệ nó bừng nở lại. Giống như là gieo cái hạt đó, ở đây mùa này nắng đó, nó cháy không thấy cây, mà đến mùa mưa xuống tất cả cái hạt gì vậy, như dưa hấu đó, nằm ở dưới rồi, mưa xuống là mở nở lên liền như vậy. Cho nên nếu quý vị thấy người trong nhà mình đó, mà năn nỉ lạy lục đi nghe Phật pháp, của ta nhất định không nghe, ví đưa băng ra người ta dục đi, đưa kinh đóng dục luôn, là biết là người ta chưa có gieo duyên Phật pháp. Thì cái đó mình phải ráng chào một chút xíu, lâu lâu nó ta dục cái mình nói ai đi Phật, ai đi Phật chạy vô lỗ tai không muốn nghe không nhau. Đó là mình gieo duyên với người ta từ từ như vậy chứ không có muốn được, không có muốn được như vậy. Thì khi mà Thắng Man phu nhân tới gặp Đức Phật đó, thì ngài bà ta nhìn thấy coi như ngài bà ta là cũng là công chúa đó. Bà ta nhìn thấy Đức Phật cái là bao nhiêu những cái gọi là cái phước đức tiền kiếp nó trở lại liền. Bà ta phát cái tâm bồ đề và đảnh lễ Phật, xưng tán Đức Phật, xong bà ta phát ba cái lời nguyện liền. Quý vị thấy đó, có công đức nghĩa là gieo duyên Đức Phật là như vậy. Quý vị thường xuyên tới chùa là để làm cái gì? Dù quý vị tới, quý vị làm công quả hay là làm gì đó, thì ít nhất mỗi lần tới vào đây đảnh lễ Phật, nhìn thấy cái tượng Phật, cái hình ảnh nó đặt vào trong tâm của mình, đi vào A Lại Tha Thất của mình, đến một ngày nào đó, một kiếp nào đó đi ngang qua đâu, lỡ quý vị cái đầu thai nằm nỉ đi, đi ngang qua nhìn thấy tượng Phật, cái tự nhiên cảm thấy có cái gì trong lòng đó, nó thúc thúc mình trở lại. Đó là, cho nên quý vị đừng có sợ. Hồi xưa là lúc hồi tôi còn nhỏ, trước khi đi tu á, nói sợ mình đi tu mà lỡ tu rồi không thành, rồi lỡ nửa chừng chết, sao kiếp sau biết đâu mà đi nữa, nguy quá. Nhưng mà khi vào học đạo rồi thì biết không có cái gì mất hết. Tại mình có một cái kho chứa, một cái tàng thức. Nên chẳng quý vị làm nó không bao giờ mất. Giờ dù quý vị có ngồi nghe kinh nữa, nghe đây nó chạy ra đây á, cái đó là tại vì Phật nó mình quên thôi. Quý vị mà chạy đây chạy ra đây mà, là tại vì sao? Tại vì nó vào, nó rơi vào tàng thức nhưng mà mình không có cái khả năng lôi từ tàng thức trở ra. Tại vì sao? Tại vì ý thức của mình có quá nhiều vọng tưởng. Nên nếu quý vị muốn thông minh nữa, thì tập tu thiền cho tâm vắng lặng. Cái tâm vắng lặng á, là bao nhiêu cái trí huệ nó khởi lên liền. Còn mình á, mình ngu á, là không nhớ gì hết, là tại vì vọng tưởng quá nhiều. Mình vừa mới nghe xong cái vọng tưởng khác nó ụp lên liền, nó đè lên. Những cái gì mình nghe nó rớt xuống, nó chìm xuống như đáy á. Vừa nghe cái mới lại chìm xuống đáy. Còn thế nào, những cái nó vừa rơi vào đây, nó vẫn đứng ở đây. Đó, tại vì không có gì khác ụp lên. Nên nếu quý vị muốn thông minh, phải nhớ đừng có vọng tưởng. À, vấn đề của Thắng Mang phu nhân. Dạ, Thắng Mang. Thì nếu quý vị nhớ Thắng Mang, thì Thắng Mang là dịch âm của cái chữ Shimala đó. Dạ. Thì khi Thắng Mang phu nhân gặp Đức Phật thì bà ta mới xưng tán đảnh lễ Đức Phật, xong rồi ngày bà ta phát cái nguyện liền. Thì khi thường hồi xưa đó là những cái người gặp Đức Phật đó, gặp mình có duyên gặp Đức Phật gọi là phát tâm đó, thì cái sự phát tâm ở đây là mình khởi một cái tâm rất là mạnh mẽ, giống như là Đức Phật Thích Ca đó, là khi gặp Đức Phật Nhiên Đăng đó, thì khởi cái tâm lên, phát cái tâm Bồ Đề lên đó, là như vậy. Phát cái tâm Bồ Đề lên thì hay là Anan nó gặp Đức Phật đó, thì thấy Đức Phật đẹp tướng hảo quang minh thì Anan phát tâm đi tu như vậy. Có nhiều người như vậy đó, thì giờ mình tới thấy chùa đẹp cái phát tâm đi tu, người như vậy. Có người thấy chùa nghèo thì phát tâm đi tu. Thì bà ta mới phát cái tâm khởi lên ba cái nguyện, phát nguyện liền. Thì đây là ba cái lời nguyện của Thắng Mang phu nhân. Thì mình nghe qua rồi. Thì cái lời nguyện thứ nhất á, lời nguyện thứ nhất của Thắng Mang phu nhân nói là nguyện đời đời sinh ra được trí huệ rộng lớn, biết đúng chính pháp và hành đúng chính pháp. Đó là lời nguyện thứ nhất. Đọc lại. Nguyện đời đời sinh ra được trí huệ rộng lớn, biết đúng chính pháp và hành đúng chính pháp. Đó. Gọi là chính pháp trí đó, tức là trí huệ biết chúng chính pháp đúng. Đó. Là nguyện thứ hai, nguyện đem chánh pháp giáo hóa chúng sinh không nhàn mỏi. Lời nguyện thứ ba là nguyện đem thân mạng tài sản để bảo hộ chánh pháp. Đó là ba lời nguyện. Thứ ba là nguyện đem thân mạng tài sản để bảo hộ chánh pháp. Rồi. Bây giờ mình đi sang lời nguyện thứ nhất. Cho thấy tí nữa quý vị sẽ thấy cái ba lời nguyện này nó rất là có vẻ gọi là đơn giản bình thường, nhưng mà giảng rộng ra thì quý vị sẽ thấy nó rất là sâu sắc, sâu xa và bao gồm hết tất cả các hạnh nguyện khác của chư Bồ Tát. Hành đúng chánh pháp. Rồi. Quý vị ghi, quý vị đừng có lo, ba câu nguyện này tí nữa không có hỏi đâu. Nguyện đem chánh pháp giáo hóa chúng sinh không nhàn mỏi. Nguyện đem chánh pháp giáo hóa chúng sinh không nhàn mỏi. À. Rồi. Rồi là nguyện thứ ba là nguyện đem thân mạng, tài sản để bảo hộ chánh pháp. Tài sản bảo hộ chánh pháp. Vị nào nhớ đó, mình người ghi câu nguyện thứ nhất, người ghi câu thứ hai, người ghi câu thứ ba, cái tí nữa ra ba người gom lại là có ba cái. Rồi bây giờ cái câu lời nguyện thứ nhất á, như con lời nguyện thứ nhất, nguyện đời đời sinh ra được trí huệ rộng lớn đó. Bây giờ cái này á, quý vị thấy cái lời nguyện này khôn lắm, thông minh lắm. Có ai quý vị có muốn ngu không? Ngu là biến thành giống mấy con xung quanh đây nè, xung quanh đây nè. Giờ mình muốn thông minh thì phải làm gì? Phải phát nguyện, nguyện cho con sinh ra đời đời có trí huệ rộng lớn. Đó, có trí huệ, mong muốn có trí huệ. Rồi từ cái sự mong muốn có trí huệ đó, mình làm cái gì với trí huệ bây giờ? Bây giờ có người có trí huệ tức là ngoài đời gọi là thông minh đó, nhưng mình cẩn thận, trí huệ tức là trí huệ thế gian, thế trí, thế trí là thế trí điện thông, là lúc là dùng cái trí huệ thế gian của mình là điện, mà là điện hộ cho cái hành động của mình, gọi là thế trí điện thông là như vậy. Còn mình không là thế trí hay là trí huệ thế gian, thì ít nhất là mình nguyện có trí huệ và biết được chánh pháp. Tại nếu có trí huệ mà không biết chánh pháp thì cũng đó trở thành trí huệ thế gian. Nên phải có trí huệ thông minh mà gặp đúng chánh pháp, gặp Phật pháp, thì cái đó là lời nguyện, lời nguyện rất là khôn. Có cái lời nguyện này á là không có sợ. Tại nếu mà mình đời đời nào sinh ra cũng gặp được Phật pháp thì đâu có bị đọa nữa. Ít nhất là không xuất gia thì cũng tới chùa nghe đạo. Nên là phải phát cái lời nguyện này. Hồi trước tôi nói là trước tôi chưa tu thì sợ không biết kiếp sau lỡ mình là sinh ra xứ Congo, Phi Châu thì sao không biết đạo Phật. Nên có cái lời nguyện này là làm mình không sợ cái đó nữa. Đời nào sinh ra cũng gặp được Phật pháp, biết đúng chính pháp. Mà gặp Phật pháp mà không có trí huệ thì sao? Thì nghe không nhớ gì hết. Nên phải có trí huệ, vừa có trí huệ vừa có gặp Phật pháp, biết chính pháp là ngon lành, đúng không? Không thành tổ thì cũng thành Phật. Không phải lột, nhưng không thành Phật cũng thành tổ. Chưa chắc rồi. Rồi, có trí huệ, biết chính pháp rồi, mà đi nói xạo, đi nói xấu, nói ba hoa. Kế tiếp là phải hành đúng chính pháp nữa. Đó, chi hành tương ưng, tức là biết, tôi biết thầy dạy như vậy, chư Phật tổ dạy như vậy, tôi biết hết, ai hỏi là tôi nói liền, thân xin tôi không làm. Vậy là phải diệt trừ tham sân si, nhưng mà tôi không làm đâu. Vô chùa cứ sân rồi, ai đục vô hỏi nói tôi đấu tu đâu. Quý thầy không được sân chứ tôi được sân, vậy thầy tu được sân, tôi chưa tu mà. Nên là vô học đạo thì biết hết đấy, nhưng mà không có chịu hành. Mà nguy hiểm nữa là cái mà biết đạo mà không hành ấy, cái đó nó trở thành cái hôm qua nói là sợ chi chướng, trở thành chướng ngại. Cái gì cũng biết hết, ai đục vô cái gì mình cũng nói được hết á, đem kinh sách ra nói mà cuối cùng không có làm gì hết. Nội cái là nói ít, cái nói ít là cái rất là cái gì thấy đơn giản thôi, nhưng mà sắp sửa tính nói là uốn lưỡi chừng 17 lần. Nhớ đó là tu, tập những cái đơn giản như vậy thôi. Thì cái đầu tiên là đời đời sinh ra có trí huệ, gặp được chánh pháp và hành đúng chánh pháp. Quý vị làm đủ bấy nhiêu thôi đó là đủ giải thoát, đủ giải thoát. Hành đúng chánh pháp là giải thoát rồi. Bây giờ mình gặp chánh pháp nè, gặp Phật pháp, không có trí huệ, thiếu trí huệ, không có hành. Cho nên là thầy nói 10 câu mình ra nhớ còn chừng 2 câu thôi đó, thiếu trí huệ. Nhớ 2 câu về làm có nửa câu cũng không làm nữa. thiếu bờ. Quý vị thấy chưa? Nên mình có cái nhân duyên, có được gặp chính pháp, thiếu trí huệ, rồi lại không hành nữa, cho nên đâu có giải thoát được. Còn các hàng thanh văn đã lại có một kiền liên là gì? Gặp được Đức Phật, có trí huệ và thực hành nữa. Phật nói một cái đi xuống gốc cốc cốc cây ngồi thiền 3 tháng liền. Có đầy đủ cái đó thì các ngày chứng quả 3 tháng, 1 tháng, 5, 10 tháng, vài năm là chứng quả. Quý vị thấy, cho nên cái lời nguyện này đó, cái lời nguyện này đó nó rất quan trọng. Tại vì nếu mà mình mà không có trí huệ đó, mà không gặp chính pháp đó, thì tu một hồi là tu vào tà đạo, sai một ly đi ngàn dặm, sai một ly đi ngàn dặm, cho nên rất là quan trọng. Nếu tu theo đủ theo cái lời nguyện đầu tiên này á, là mình đi theo có thể đạt được giải thoát giống như các hàng thanh văn a la hán, có trí huệ, gặp được chính pháp, hành đến chính pháp là chắc chắn đạt được giải thoát. Đó là cái đầu tiên, đó là cái lời nguyện thứ nhất. Rồi bây giờ mình gặp được chính pháp, hiểu được Phật pháp, hành đúng Phật pháp thì mình được cái gì? Thì mình có lượng là lợi lạc, tâm của mình nó được an vui, hỷ xả, dễ thương, không có mếu, không có nhăn, nghiến răng trợn mắt, phùng mang, ác khẩu. Thì cái người được lợi nhất đầu tiên là ai? Chính mình trước. Đó. Mình trở thành một cái đó hoa sen. Đó. Vì nhớ gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn, nên giác ngộ hay là giải thoát hay là cái gì đó được tượng trưng bằng cái hoa sen. Đức Phật cũng ngồi đến cái hoa sen, thì mình trở thành cái hoa sen. Hoa sen thì nó tỏa ra cái hương thơm ngát, thì người đầu tiên hưởng là mình, kế tiếp là ai hưởng? Người xung quanh mình hưởng. Nên quý vị, có nhiều người á tới tu hành và nhớ tới những người thân trong gia đình của mình, muốn là người thân của mình phải tu tập, phải biết đạo Phật, nhưng chính mình chưa có chuyển. Mình phải chuyển mình trước, rồi từ động những cái sự xung quanh nó sẽ được chuyển. Rồi xưa nay người ta chửi mình chửi lại liền, ăn thua đủ, ta chửi mình câu chửi hai câu liền, chửi hai câu ta tức là chửi ba câu, mình chửi bốn câu. Sao không? Giờ tự nhiên mình đi chùa vài lần cái này, người ta chửi mình không thèm trả lời nữa. Thế người ta, ủa sao kỳ vậy nè? Tới hỏi bộ, bà có bệnh không? Bà có bệnh không bà? Không, bà không bệnh. Nói, ông chửi đâu có chửi, ông nghe, tôi không nghe. Chết rồi. Cái lần sau ông tức, ông tính chửi. Cái ông thấy mình nói vậy, nói ông nghe chứ bà đâu nghe đâu. Ông thèm chửi nữa. Là từ từ, mình ngưng là người kia tự ngưng. Là như vậy. Mình ngưng, người kia tôi sẽ ngưng. Còn mình leo tiếp thì người ta leo, gọi là leo thang. Chửi câu, chửi hai, chửi hai, chửi ba, thì mình ngừng. Khi bắt đầu mình tu á, lần có sự chuyển, chuyển thì người khác xung quanh sẽ chuyển. Còn mình á, mình chưa chuyển hết, muốn người khác nó chuyển liền. Mình chưa chuyển, muốn người khác chuyển. À, mình mới vô chùa nghe thầy dạy từ bi hỷ xả, muốn về muốn thấy chồng mình từ bi hỷ xả liền. Không được, mình phải từ bi hỷ xả trước. Đó, lý do là một. Hai nữa là có nhiều Phật tử tới nói với tôi là trong gia đình có nhiều người muốn chồng con mình không có biết đạo hết, muốn cho những người đó đi học đạo. Nhưng cái đó là cái tâm nguyện tốt. Nhưng mà quý vị phải hiểu, trong đạo Phật đó, nó có một cái nhân quả và nhân duyên. Phải đầy đủ nhân duyên thì quả mới trổ. Quý vị đến với đạo Phật như vậy là tại vì nhiều đời, nhiều kiếp trước quý vị đã gieo nhân duyên đến Phật Pháp, nên quý vị mới tới được. Thì cái người mà oan gia của mình á, tôi dùng chữ oan gia là chồng con những người thân nhất của mình á, thương nhất á, thật ra là oan gia không. Cái tới làm khổ mình thôi. Chứ nhà hàng xóm đâu có làm khổ mình đâu, không có tới ai tới nhà hàng xóm, không tới nhà nó phá mình, không có phá kêu cảnh sát tới rồi. Đó là phải ngừng. Nhưng cái người làm khổ nhất á, vợ mình, chồng mình, con mình, cha mẹ mình. Cho nên mình biết đạo nhưng mà người ta nó không biết đạo, thì người ta phải đầy đủ nhân duyên. Đến đây tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện hồi nãy tại nói đến Mặc Lợi Phu Nhân. Thì Thắng Mang Phu Nhân là con của Ba Tư Nặc và Hoàng hậu Mặc Lợi. Thì ngoài Mạc Lợi phu nhân ở đây, bà ta nhiều đời nhiều chiếc kiếp trước cũng có cúng dường chư Phật, nên là công đức đó mới sinh làm hoàng hậu đẹp, giàu, thông minh. Con lành không? Con thấy cái đó là đẹp nè, giàu, hồng hậu, thông minh mới gặp Phật, chứng được quả tu đạo hoàng nữa. Thì bà ta thường xuyên đi nghe pháp, và mỗi lần bà ta đi nghe pháp thì có bốn anh phu khiêng cái kiệu, khiêng hoàng hậu chứ đâu bắt hoàng hậu đi bộ. Thì bốn anh phu đó mỗi lần bà ta vào nghe pháp á, giống như quý vị vào đây nghe pháp á, thì ông chồng ngồi ngoài xe chờ. Chồng nhất định vô. Thì cái bốn anh viên phu của Mạc Lợi phu nhân nó cũng y chang vậy. Hoàng hậu Mạc Lợi đi vào nghe pháp, bốn anh ngồi ngoài kia. Và hậu thấy đứa giáo pháp Đức Phật hay quá chừng, mà sao bốn cái tên này sao nó không chịu vô nghe. Thế hoàng hậu nói bảo ê, bốn tên vô nghe. Cái tụi nó lại nó thôi thôi hoàng hậu, cho tụi con ở ngoài này được rồi, và ta ra đây các con vô nghe. Nó không không xin tụi con không nghe đâu. Năn nỉ hoàng hậu cho ở ngoài không dám vô nghe. Thế hoàng hậu tức quá không biết làm sao, nhưng vào hỏi Đức Phật. Bạch Đức Phật, ngài có cách nào độ được dùng bốn cái tên mà khiêng kiệu của con không? Thì Đức Phật mới nói không có độ được. Tôi biết Phật cũng không độ được. Thì bà ta không tin. Mạc Lợi phu nhân nói thôi mà Thế Tôn làm ơn độ dùng con bốn cái tên kia đi. Thì Đức Phật nói, ta nói mà bà không tin không thì thôi, ta cho bà thấy. Đức Phật đi ra, thỉnh đi ra, giống như mời thầy đi ra gặp ông chồng ngồi mà xe chờ đó. Tôi biết nhiều người, ông chồng chở mấy vợ tới cho vô, ông ngồi ngoài vặn radio ngồi nghe chơi vậy đó. Thì Đức Phật đi ra gặp bốn tên đó. Thì bốn tên này thấy mặt, thấy Đức Phật đi tới thì nó vội vàng đó, che mặt. Che mặt. Cái che mặt. Thì tên đó thì mỗi người quay mặt đi phương khác, không thèm nhìn Đức Phật. Thì Đức Phật mới, tức là Đức Phật đi tới ông quay mặt, Đức Phật đi tới bên này lại quay chỗ khác. Nghĩa là quay bốn hướng, Đức Phật đi bốn hướng, đông tây nam bắc đều quay hết. Thế cuối cùng hết biết đường nào, lúc đó Đức Phật hiện thần thông, bốn người đứng bốn góc liền. Tức quá không biết làm gì ngẩng lên trời. Đức Phật lại hiện một ông Phật đứng trên trời luôn. Tức quá ngó xuống lại có ông Phật dưới nữa. Cái bốn tên này không biết cách làm nữa. Cái la ông sùng nói, tụi con có làm gì tội mà Phật làm gì ác vậy? Muốn tha cho tụi con. Cái lúc đó Đức Phật mới thu thần thông lại, mới nói cho Mạc Lợi, đó bà có thấy không? Phật đích thân tới để giảng, không thể nhìn quay mặt đi mà Phật hiện thần thông bốn phía, sáu phía luôn. Để mà cuối cùng con lao sùng nói, tụi con nó làm gì ác mà Phật không tha, là con cho tụi con được yên thân. Thì sau đó Mạc Lợi phu nhân mới hỏi Đức Phật là thôi được rồi, con tin. Nhưng mà Phật có thể nói cho con biết lý do tại sao mà bốn cái tên này nó căng cường như vậy không? Đấy có thể tự hiểu. Không phải là Phật còn không độ được, không có chi thầy. Tại có nhiều người thấy thầy giảng xong rồi muốn thầy mời thầy tới nhà giảng cho cha mẹ vợ con nghe. Cách nào? Thì Đức Phật mới nói như vậy nè. Đức Phật mới nói cái câu chuyện mà lý do tại sao bốn cái tên này nó nhất định không chịu nhìn Đức Phật. Và tại vì sau một tiền kiếp á, thì cái bà Mạc Lợi phu nhân này á, là một bà, cũng là một bà chứng giả, cũng là một phu nhân. Thì trong kiếp đó thì có 5 ông tỳ kheo. Cái câu chuyện này là trong cuộc kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên. Kinh Vị Tằng Hữu thì có 5 ông tỳ kheo đó. Thì cái thời đó là cái thời mà đói, đói, hạn hán, đói. Thì bốn cái ông này không có làm ăn gì được hết á, không biết làm sao đó. Thôi thấy người ta có bộ sa môn được cúng dường, thôi mới rủ nhau cạo đầu. Cạo đầu làm sa môn, làm tu sĩ, tu. Thì đi sắp thực hỏi cách làm nhất, nên tự nhiên ta cho cũng không sao. Nhưng bốn ông này có làm những cái tà đạo, tức là không muốn, không những là không làm ăn được có ăn, mang cái hình thức sa môn có ăn rồi, nhưng mà làm gì nữa, làm bộ đắc đạo, thì một ông mới làm bộ ngồi thiền ngon lành, rồi bên rỉ tai bốn ông kia đi đồn cho Phật tử nói thầy này đắc đạo đắc đạo rồi chứng cái gì rồi A-la-hán gì đó nên cũng dường. Thế là bốn ông kia lại lục rồi làm đủ thứ hết đó, là thế là Phật tử nghe đồn là thầy này đắc đạo thế tới rồi xưng, rồi ông lúc nào cũng tới giờ thế là cũng hồi như là làm như là thiền sư đắc đạo đó. Thì bốn ông kia làm, rồi mấy ông á là gọi là combine ăn dơ với nhau á để mà lừa Phật tử đó. Rồi sau đó rồi gọi là làm những cái chuyện gọi là quý vị biết là trong giới nói dối á, thì cái giới nặng nhất là vọng ngôn, tức là nói là mình chứng đắc chưa có chứng đắc gì hết mà nói cái đó, nên cái đó là tội nặng lắm. Thì rồi sau đó bốn ông đó nghĩa là cứ gọi là bịp bợm. Thì cái bà, có cái bà cư sĩ đó, bà phu nhân đó là tiền kiếp của Mạc Lợi phu nhân đó. Bà này rất là ngây thơ, nghĩa là thấy năm ông thầy đó là bậc đắc đạo thì bà ta thường xuyên tới cúng dường. Cúng dường rồi mấy ông này đòi đủ thứ hết là bà ta cúng dường đầy đủ hết. Đó không biết mắc nợ gần chết rồi. Quý vị thấy cho nên tu hành mà không có đàng hoàng mà được sự cúng dường nó ngắn lắm, sợ lắm. Chỉ có những người mà không học đạo thì mới không biết thôi, thì mới thấy cái ngon lành. Chứ còn mà người biết tu nó sợ lắm, thấy cái đức của mình nó không có đủ mà được người khác lạy hoặc là cúng dường nó, mình sợ lắm. Nhưng mà sau đó phải do tu mạnh hơn nữa, thì đến nhiều đời sau đó, thì cái những cái đời sau đó, thì lúc mà trả quả đó, thì bà này nhờ cúng dường, nhờ luôn luôn tu cái hạnh cúng dường mà phước đức như vậy, trên bà ta được làm hoàng hậu. Thì bốn cái tên tỳ kheo khi năm tên đó, tái sinh lại để trả nợ cho cái bà này, cho Mạc Lợi phu nhân. Thì bốn tên kia đó, thì xin kiệu còn một tên mà bịp nữa đó, thì ở trong cung của bà Trương Môn Đi chết cổ tiêu thì cái tên đó không có tới, bốn tên kia khiêng thôi. Cho nên mà bốn tên đó là thời xưa đó là đi tu mà tu giả, cho nên đâu có theo đạo đâu, cho nên tới gặp Phật pháp là quay đi mất. Cho nên là